Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy, 25 tháng 9, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa, sẽ có mục xã hội tuần qua điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện truyền giáo tháng 10. Cầu xin cho việc cử hành Ngày Thế giới Truyền giáo là dịp giúp hiểu rằng nhiệm vụ loan báo Chúa Kitô là việc phục vụ cần thiết mà giáo hội được mời gọi thi hành cho nhân loại được nhờ. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ, mời quý vị nghe Hà Thanh Bình và Mai Anh trình bày tin tức.
Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 kêu gọi toàn giáo hội dành năm 2011 tới đây để suy tư về lao công và ngày lễ, chuẩn bị cho Đại hội các gia đình Công giáo Thế giới kỳ 7 sẽ tiến hành tại Milano, Bắc Italia, từ ngày 30 tháng 5 đến mùng 3 tháng 6 năm 2012, và ngày sẽ đích thân chủ tọa hai biến cố cao điểm của Đại hội. Tổng sứ điệp gửi Đức Hồng Y Ennio Antonelli, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình công bố hôm qua 24 tháng 9, Đức Thánh Cha nhắc lại chủ đề đại hội của các gia đình Công giáo Thế giới tới đây là gia đình lao công và ngày lễ. Và Ngài khẳng định rằng, lao công và ngày lễ có liên hệ mật thiết với đời sống của các gia đình. Chúng ảnh hưởng tới những quyết định của gia đình, quan hệ giữa vợ chồng với con cái, quan hệ giữa gia đình với xã hội và giáo hội. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, ngày nay, rất tiếc là việc tổ chức lao công được quan niệm và thực hiện theo tiêu chuẩn cạnh tranh thị trường và nhắm tới lợi tức tối đa, và quan niệm về ngày lễ như một dịp tiêu khiển và tiêu thụ, tất cả đang góp phần vào việc băng hoại gia đình và cộng đoàn, cũng như phổ biến một lối sống cá nhân chủ nghĩa. Vì thế, cần phải cổ võ sự suy tư và dấn thân, nhóm dung hòa những đòi hỏi và thời giờ làm việc với thời gian và đòi hỏi của gia đình, đồng thời phục hồi ý nghĩa đích thực của ngày lễ, nhất là Chủ nhật, là ngày của Chúa và là ngày của con người, ngày của gia đình, cộng đoàn và của tình liên đới. Đại hội các gia đình Công giáo Thế giới vào năm 2012 là một cơ hội tốt đẹp để suy nghĩ lại lao công và ngày lễ trong viễn tượng một gia đình hiệp nhất và cởi mở đón nhận sự sống, hội nhập tốt đẹp trong xã hội và trong giáo hội.
Đức Thánh Cha viết tiếp, để đại hội các gia đình thực sự có nhiều thành quả, thì biến cố này phải được đặt trong một tiến trình chuẩn bị về mặt giáo hội và văn hóa. Vì thế tôi cầu mong rằng, ngay trong năm 2011, năm kỷ niệm 30 năm công bố tông huấn Familiaris Consortio là đại hiến chương về mục vụ gia đình, sẽ có một hành trình với những sáng kiến ở cấp giáo xứ, giáo phận và toàn quốc nhắm làm nổi bật những kinh nghiệm về lao động và ngày lễ trong các khía cạnh chân thực và tích cực nhất của chúng, đặc biệt là ảnh hưởng trên đời sống cụ thể của các gia đình. Vì thế, các gia đình Kitô và các cộng đoàn giáo hội trên toàn thế giới hãy cảm thấy mình được gọi hỏi và có liên hệ mau lẹ hành trình hướng về Đại hội Milano 2012. Đức Thánh Cha cũng cho biết đại hội này sẽ kéo dài 5 ngày với cao điểm là tối thứ Bảy mùng 2 tháng 6 năm 2012 là đại lễ các chứng từ và thánh lễ trọng thể sáng hôm sau mùng 3 tháng 6. Ngài sẽ đích thân chủ tọa hai sinh hoạt này được quy tụ như gia đình của các gia đình.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ viếng thăm Tổng giáo phận Palermo, thủ phủ đảo Sicilia, Nam Italia vào Chủ nhật mùng 3 tháng 10 tới đây, theo thông cáo của Phòng Báo chí Tòa Thánh công bố hôm 22 tháng 9 vừa qua. Đức Thánh Cha sẽ khởi hành từ phi trường Ciampino ở Roma và tới Palermo lúc 9 giờ 15 phút sáng ngày 3 tháng 10 sau một giờ bay. Sau khi chào thăm dân thành, Ngài sẽ cử hành thánh lễ cho các tín hữu lúc 10 giờ rưỡi tại quảng trường Foro Italico. Ban trưa, Ngài dùng bữa với các giáo mục thuộc 18 giáo phận ở đảo Sicilia tại tòa giáo mục địa phương. Ban chiều vào lúc 5 giờ, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ các linh mục, tu sĩ nam nữ và chúng sinh tại nhà thờ chính tòa Palermo, rồi gặp giới trẻ tại quảng trường Politeamo lúc 6 giờ, trước khi đáp máy bay trở về Roma, dự kiến vào lúc 9 giờ. Tổng giáo phận Palermo có 900.000 tín hữu Công giáo, với 178 giáo sứ, hơn 500 linh mục triều và dòng, và gần 950 nữ tu.
Singapore. Hàng ngàn tín hữu Công giáo tại Singapore đã đến kính viếng thánh tích Cha Thánh Pio được trưng bày tại nhà thờ Chúa Thánh Linh ở thành phố này. Thánh tích của Cha Thánh Pio, vị linh mục dòng Cappuccino mang năm dấu thánh, được rước tới Singapore nhân dịp cử hành Tam Nhật Kính Thánh Nhân từ 21 đến ngày 23 tháng 9, cũng là lễ kính Cha Thánh Pio theo phụng vụ của giáo hội. Thánh tích là những giọt máu khô từ bàn tay của Thánh Pio và được giữ trong một thánh giá mạ vàng. Ngoài ra, có một mảnh vải bọc bàn tay mang dấu thánh của Cha Thánh Pio cũng được giữ trong thánh giá. Thánh tích được Cha Ermelindo di Capua, dòng Cappuccino, đưa từ đền Thánh Đức Mẹ Ân Phúc ở San Giovanni Rotondo, Nam Italia, đến Singapore. Cha di Capua là người đã ở cạnh Cha Pio trong 3 năm cuối đời và nay đang mang thánh tích của Cha Pio đến nhiều nơi trên thế giới để truyền bá linh đạo, cuộc sống và giáo huấn của thánh nhân. Cha Thánh Pio rất được các tín hữu Công giáo ở Singapore biết đến và sùng mộ. Hàng tháng vẫn có buổi cầu nguyện tại 3 thánh đường tại đây kính thánh nhân, đó là nhà thờ Đức Mẹ Lộ Đức, nhà thờ Chúa Thánh Linh và nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.
Roma, Chủ nhật 26 tháng 9 ngày mai, Cha Pasquale Chavez, bề trên tổng quyền dòng Don Bosco, sẽ chủ sự thánh lễ tại Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Phù hộ ở Van Docco, Torino, để gửi 42 thừa sai của dòng đi truyền giáo tại năm châu, trong đó có 10 người Việt Nam. Đây là thánh lễ sai đi truyền giáo lần thứ 141 trong lịch sử của dòng. Con số thừa sai mới năm nay tăng lên thêm 9 người so với năm ngoái, và số người Á Châu chiếm đông nhất với 24 người. Phần còn lại có 7 người Âu Châu và 5 người từ Mỹ Châu. Năm nay lần đầu tiên Phi Châu gửi đi nhiều thừa sai hơn là đón nhận. Cùng được sai đi truyền giáo trong buổi lễ có 8 nữ tu dòng con Đức Mẹ Phù Hộ và 22 giáo dân nam nữ thiện nguyện.
Bogota. Các giám mục Colombia kêu gọi lực lượng phiến quân FARC tại nước này suy nghĩ lại sau khi vị chỉ huy cấp cao của nhóm này, ông Jorge Briceño, tử thương. Hôm 23 tháng 9, quân đội Colombia đã tấn công căn cứ của lực lượng FARC ở tỉnh Meta và giết được ông Briceño, đồng thời gây thiệt hại nặng cho nhóm phiến quân tả phái này. Tổng thống Juan Manuel Santos của Colombia đã tuyên bố tại Liên Hiệp Quốc rằng đó là ngón đòn nặng nhất từ trước đến nay giáng xuống tổ chức bất hợp pháp. Biểu tượng của nạn khủng bố tại Colombia đã ngã gục. Briceño vẫn được coi là thủ lãnh khủng bố của tổ chức FARC và bị coi là người phải chịu trách nhiệm về nhiệm vụ khủng bố tại Colombia. Đức Tổng Giám mục Ruben Salazar Gomez, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Colombia cũng tuyên bố tại thủ đô Bogota rằng, chúng tôi hy vọng cái chết này sẽ làm cho tổ chức FARC đến gần một tiến trình suy nghĩ lại về chính trị. Cái chết của ông Briceño mang thêm một sứ điệp, theo đó chúng ta cần phải tiến đến hòa bình vì chiến tranh đã mang lại cho chúng ta quá nhiều đau khổ. Tổ chức FARC phải nhìn nhận các nhân quyền được cộng đồng quốc tế tuyên bố và nhờ đó có thể thực hiện một tiến trình hòa bình hữu hiệu.
Funda. Chiều ngày 23 tháng 9, Hội đồng Giám mục Đức đã kết thúc khóa họp mùa thu kéo dài 4 ngày tại thành phố Funda. 70 giám mục thuộc 27 giáo phận toàn nước Đức đã thông qua một loạt các quy luật dành cho tất cả các cơ sở giáo dục Công giáo và mục vụ cho trẻ em và người trẻ, với mục đích phòng ngừa các vụ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Trong thánh lễ bế mạc đại hội tại nhà thờ chính tòa Funda, Đức Cha Gerhard Fake, giám mục giáo phận Magdeburg thuộc miền Đông Đức, kêu gọi giáo hội quan tâm hơn đến những người có đời sống tan vỡ, những người ly dị và người tái hôn. người nhắc đến sự kiện 2/3 trẻ em tại miền Đông Đức lớn lên trong những hoàn cảnh không phù hợp với giáo huấn truyền thống Công giáo về hôn nhân và gia đình. Đức Tổng giáo mục Ronbert Gondlisch, Chủ tịch Hội đồng giáo mục, cũng kêu gọi các tín hữu Công giáo tại nước này bắt đầu một giai đoạn mới, trong ý hướng giáo hội phải trở thành một giáo hội lắng nghe và phục vụ. Đức Tổng giáo mục cho biết, các giáo mục đã đồng ý bắt đầu một tiến trình đối thoại sâu rộng, trong đó các vị muốn lắng nghe tiếng nói của giáo dân nhiều hơn. Giáo dân tại Đức được mời gọi cùng với các giám mục bắt đầu một con đường mới.
São Paulo, Ủy ban giám mục Brazil một vụ thổ dân, báo động về vụ một bộ lạc thổ dân tại đây đang bị các tay súng của các đại điền chủ bao vây và cầm giữ như con tin từ nhiều tuần nay. Bộ lạc Ipoy thuộc sắc dân Guarani Kiowa bị 80 tay súng của các đại điền chủ ở Paranhos thuộc bang Mato Grosso bao vây từ tháng 8 vừa qua. Hôm 22 tháng 9, các tay súng đã ném pháo nổ và pháo bông vào các khu lều của thổ dân, gây kinh hoàng và hỏa hoạn. Nhiều phụ nữ và trẻ em phải bỏ làng chạy trốn và bị bọn bất lương bắn theo. Theo Hội đồng Mục vụ Thổ dân, một tình trạng tương tự đã xảy ra tại Duradinha, cũng thuộc bang Mato Grosso. Bộ lạc Itay Kaaguisusu bị đe dọa. Các giới điền chủ gây kinh hoàng cho các thổ dân để những người này rời bỏ các khu vực đất đai thuộc về họ theo luật, và sau đó các đại điền chủ này sẽ chiếm hữu bất hợp pháp. Hội đồng giám mục Brazil đã thỉnh cầu sự can thiệp cấp thời của chính phủ, xét vì chính quyền địa phương cấu kết với giới đại điền chủ và không can thiệp mặc dù bạo lực đã xảy ra.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng Minh Nguyệt và Linh Tiến Khải suy niệm lời Chúa.
Trích Phúc Âm theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Chúa Giêsu phán cùng những người biệt phái rằng, có một nhà phú hộ kia vẫn toàn gấm vóc, lụa là, ngày ngày yến tiệc lên đình. Lại có một người hành khất tên là Lazaro, nằm bên cổng nhà ông đó, mình đầy ghẻ chóc, ước được những mụn bánh từ bàn ăn rớt xuống để ăn cho đỡ đói, nhưng không ai thèm cho. Những con chó đến liếm ghẻ chóc của người ấy, nhưng xảy ra là người hành khất đó chết và được các thiên thần đem lên nơi lòng Abraham, còn nhà phú hộ kia cũng chết và được đem chôn. Trong hỏa ngục phải chịu cực hình, nhà phú hộ ngước mắt lên thì thấy đằng xa có Abraham và Lazaro trong lòng ngài, liền cất tiếng kêu la rằng, lạy cha Abraham, xin thương xót tôi và sai Lazaro nhúng đầu ngón tay vào nước để làm mát lưỡi tôi, vì tôi phải quằn quại trong ngọn lửa này. Abraham nói lại, hỡi con, suốt đời con được toàn sự lành, còn Lazaro gặp toàn sự khốn khó. Vậy bây giờ Lazaro được an ủi ở chốn này, còn con thì chịu khốn khổ. Vả chăng, giữa các ngươi và chúng tôi đây đã có sẵn một vực thẳm khiến những kẻ muốn từ đây qua đó không thể qua được, cũng như không thể từ bên đó qua bên đây được. Người ấy lại nói, đã vậy, tôi nài xin cha sai Lazaro đến nhà cha tôi, vì tôi còn 5 người anh em nữa, để ông bảo họ kẻo họ cũng phải sa vào chốn cực hình này. Abraham đáp rằng, chúng đã có Môi-sen và các tiên tri, chúng hãy nghe các ngài. Người kia thưa, không đâu lạy cha Abraham, nhưng nếu có ai trong cõi chết hiện về với họ, thì ắt họ sẽ hối cải. Nhưng Abraham bảo người ấy, nếu chúng không chịu nghe Môi-sen và các tiên tri, thì cho dù kẻ chết sống lại đi nữa, chúng cũng chẳng chịu nghe đâu.
Trên thế giới, trong xã hội, nơi cuộc sống ở khắp mọi nơi và vào mọi thời đại, đều nhan nhản các cảnh đời trái ngược, giàu nghèo, sang hèn, tốt xấu và lành dữ. Người người sống cạnh nhau, có kẻ để ý đến tha nhân và giúp đỡ tha nhân, cũng có kẻ ích kỷ chỉ sống cho chính mình và vơ vét cho mình. hoặc tệ hại hơn, có kẻ khinh khi tha nhân và làm hại giết chết tha nhân. Thôi thì đủ hạng người. Bức tranh xã hội muôn màu muôn sắc, dụ ngôn trong bài tin mừng hôm nay là lời mời gọi nghiêm chỉnh suy tư và hồi tâm hoán cải. Cuộc đời xuất hiện trước mắt mỗi người với không biết bao nhiêu cảnh tượng và chứng tá. Hãy chăm chú quan sát và rút ra bài học cho chính mình. Đừng hung hăng dữ tợn, coi trời bằng vung. Đừng bần tiện cư xử với anh chị em đồng loại, đồng hương như loài cầm thú. Chỉ trong nháy mắt, mọi sự có thể đảo ngược hết. Người giàu có mất trọn tài sản, kẻ cường quyền bạo lực đi vào ngày tận số. Rồi kẻ bị áp bức chịu khốn cùng cũng xuôi tay nhắm mắt. Nhưng ai ai cũng đều có một linh hồn bất tử, bất diệt. Chính cuộc sống đời sau mới vĩnh cửu và vô cùng quan trọng. Vậy thì mỗi tín hữu công giáo nên bắt đầu ngay cuộc sống tỉnh thức và sẵn sàng chờ đợi. Như một người chuẩn bị ra đi vào bất cứ lúc nào, hoặc chờ đợi ai đó có thể bất ngờ xuất hiện. Hãy sống làm sao để khi giờ chết đột ngột đến, mỗi người đang sống trong tình trạng có ơn Thánh Chúa. Không nên nói, tôi còn trẻ, thời gian còn dài, tôi còn có thể làm chuyện này chuyện nọ, rồi sau đó mới dành thời giờ nghĩ đến cái chết, mới lo đến chuyện phần rỗi linh hồn. Không, không nên nghĩ thế, bởi vì người trẻ cũng như bậc cao niên, kẻ mạnh cũng như người yếu thế, ai ai cũng đều là nạn nhân và là miếng mồi ngon cho các cơn cám dỗ và các cuộc tấn công vũ bão của loài ma quỷ dữ dằn. Hãy bắt đầu cuộc sống ngay thẳng, đừng hành động bất chính như những người vận động những kẻ làm môi giới, hoặc như các luật sư khéo léo chiều đãi phục vụ hai thân chủ đối nghịch nhau. Đừng cư xử dối trá giả hiệu như các nhà chính trị, bên ngoài tỏ ra là bạn hữu, nhưng bên trong lại là thù địch. Đừng tìm cách đi theo hai lối xử sự trái ngược nhau. Con người không được phép nhạo báng Thiên Chúa, và nhất là càng không thể lừa đảo Thiên Chúa. Hãy cư xử với anh chị em đồng loại, y như cư xử với chính Thiên Chúa. Bởi vì khi xúc phạm đến anh chị em đồng loại, thì cũng xúc phạm đến chính Thiên Chúa. Hãy làm mọi sự trước sự hiện diện của Thiên Chúa, y như trước sự hiện diện của loài người. Chính Thiên Chúa mới nhìn thấy tận nơi sâu thẳm kín ẩn của lòng người. Nhưng trước hết và trên hết, mỗi tín hữu công giáo sống và hành động với tình yêu. Yêu mến Thiên Chúa và yêu thương anh chị em đồng loại. Chính tình yêu thương hướng dẫn lý trí và con tim để tín hữu đi đúng con đường công chính, con đường chân thật và mở rộng vòng tay cứu giúp tha nhân đang ở trong cơn khốn khổ đau buồn về tinh thần cũng như về vật chất. Đừng giả điếc làm ngơ, đừng ngoảnh mặt khi chứng kiến những mảnh đời rách nát, những cảnh tượng bị đàn áp bất công. Đừng sống như tên phú hộ vô tâm vô tình. Không, không nên cư xử như vậy. Và tình yêu cao cả lớn lao nhất mà một tín hữu công giáo thực thi với anh chị em đồng loại, đồng hương thân yêu, chính là loan báo tin mừng tình yêu cứu rỗi của Đức Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ đích thật duy nhất của loài người, hôm qua, hôm nay và mãi mãi. Thiên Chúa là tình yêu.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, tuần này Mục Xã Hội xin gửi đến quý vị một số tin tức liên quan đến hội nghị thượng đỉnh của Liên Hiệp Quốc để duyệt xét việc đạt tới mục tiêu phát triển đề ra hồi đầu ngàn năm mới, nhất là trong lĩnh vực cải thiện sức khỏe phụ nữ và trẻ em. Tiếp đến là phúc trình thường niên của Hội Chữ Thập Đỏ Quốc tế về gia cư, tố giác việc hơn 1 tỷ người trên toàn trái đất phải sống trong những điều kiện nguy hiểm đe dọa, và việc Trung Quốc kỷ niệm 30 năm áp dụng chính sách công một. Sau cùng là đề nghị của Ủy viên Nhân quyền Hội đồng Âu Châu sửa đổi bộ luật Dublin về hệ thống xin tị nạn tại các nước thuộc khối Liên hiệp Âu Châu. hôm 22 tháng 9, trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh của Liên Hiệp Quốc để duyệt xét lại thành quả việc đạt tới mục tiêu phát triển đề ra hồi đầu ngàn năm mới, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, ông Ban Ki-moon, đã tuyên bố dành ngân khoảng 40 tỷ Mỹ Kim để chi vào mục đích cải thiện sức khỏe phụ nữ và trẻ em trên toàn thế giới. Hội nghị thượng đỉnh này quy tụ 100 quốc trưởng và thủ tướng chính phủ các nước tham dự. Theo phúc trình của Liên Hiệp Quốc công bố hồi tháng 6 vừa qua, tỷ lệ số người sống với lợi tức dưới 1,25 Mỹ Kim đã giảm bớt nhiều, từ 46% trong năm 1990 xuống còn 27% năm 2005. Tuy nhiên, ngày 20 tháng 9, một trong những tiếng nói uy tín nhất trên trường quốc tế trong lĩnh vực này, ông Tổng Giám đốc Ngân hàng Thế giới Robert Zoellick, lại tố cáo sự kiện khủng hoảng kinh tế tài chính những năm gần đây đã làm cho con số người nghèo gia tăng thêm 64 triệu. Ông Dominic Strauss-Kahn, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế cũng nhấn mạnh là vào năm 2020, vì cuộc khủng hoảng này, thế giới sẽ có thêm 70 triệu người không thoát ra khỏi cảnh đói nghèo.
Liên quan đến quyết định dành ngân khoản 40 tỷ Mỹ Kim để cải thiện sức khỏe phụ nữ và trẻ em, trong một thông cáo công bố nhân ngày cuối cùng của cuộc họp thượng đỉnh Liên Hiệp Quốc ở New York, ông Ban Ki-moon viết, chúng ta biết rõ những gì phải làm để cứu sự sống của phụ nữ và trẻ em, và chúng ta cũng biết rõ là phụ nữ và trẻ em là những yếu tố cốt yếu trong tiến trình đạt đến các mục tiêu phát triển trong ngàn năm mới. Ông cũng khẳng định rằng ngân khoản này sẽ trợ giúp việc cải thiện sức khỏe của trên 16 triệu phụ nữ và trẻ em từ nay cho đến năm 2015. Trong số các chủ đích của chiến dịch cải thiện sức khỏe phụ nữ và trẻ em có việc giảm thiểu số phụ nữ chết trong thời kỳ thai nghén và sinh sản, đồng thời giảm con số trẻ em chết yểu khi chưa đầy 5 tuổi. Đây là hai mục tiêu chậm trễ nhất trong số 8 mục tiêu phát triển được đề ra hồi đầu ngàn năm mới. Theo Liên Hiệp Quốc, phấn đấu bảo trợ cho phụ nữ và trẻ em sẽ góp phần đắc lực vào mục tiêu giảm nghèo đói, khích lệ tăng gia phát triển kinh tế và nhất là thực hiện một quyền con người căn bản nhất. Tham gia đóng góp vào ngân khoản này, ngoài các nước cường thịnh, còn có cả các quốc gia như Afghanistan và Zambia, cùng với các tổ chức thiện nguyện như Quỹ Bill Gates, người giàu bậc nhất Hoa Kỳ, và Carlos Slim, người giàu nhất Mexico, tổ chức Amnesty International và các công ty siêu quốc như The Body Shop, LG Điện tử và hãng dược phẩm Pfizer. Thủ tướng Na Uy Jens Stoltenberg hoan hỉ nhận định chưa bao giờ có đông đầy các quốc gia và tổ chức cùng nhau góp sức cứu giúp phụ nữ và trẻ em nhiều như thế này. Na Uy là một trong những quốc gia quảng đại đóng góp phát triển nhất trên thế giới. Vẫn theo phúc trình của Liên Hiệp Quốc, chiến dịch cứu giúp phụ nữ và trẻ em vừa nói trên đây, lượng định sẽ cứu sống hơn 15 triệu trẻ em từ 2011 cho đến năm 2015, tránh 33 triệu vụ mang thai ngoài ý muốn và ngăn ngừa cho 740.000 phụ nữ khỏi bị chết vì những hậu quả rắc rối trong thời kỳ thai nghén hay trong lúc sinh sản. Ngoài ra, cũng trong khuôn khổ chiến dịch này, khoảng 120 triệu trẻ em sẽ được bảo vệ chống lại các loại bệnh liên quan đến hệ thống hô hấp, chẳng hạn như các loại bệnh xưng phổi.
Hôm 21 tháng 9 vừa qua, phúc trình thường niên của Hội chữ thập đỏ quốc tế tố cáo sự kiện khoảng 1 tỷ người trên toàn thế giới đang phải sống trong những địa điểm nguy hiểm đe dọa và không có những phương tiện vệ sinh thường thức cơ bản nhất. Phúc trình vừa nói của Hội chữ thập đỏ quốc tế liên quan đến các thiên tai trên toàn trái đất. Theo phúc trình này, khoảng 1 tỷ người đang sống trong những túp lều sụp sệ, trong những khu ổ chuột thiếu thốn cả những cơ sở hạ tầng căn bản cốt yếu nhất, có thể giảm thiểu các mối nguy thiên tai đe dọa. Trong số các mối nguy đó, trầm trọng nhất vẫn là những đe dọa liên quan đến thay đổi khí hậu, thiếu thốn các cơ sở vệ sinh thường thức và nạn bạo lực thành thị. Phúc trình cũng cho biết là con số người bị đe dọa có thể tăng đến 1,4 tỷ người nếu thế giới không làm gì cả để thăng tiến gia cư cho những tầng lớp xã hội có ít lợi tức. Trong những thành phố lớn như Nairobi bên Kenya, Phi Châu hay Bombay bên Ấn Độ, gần một nửa dân số sống chen chúc trong các khu xóm ổ chuột. Trong trường hợp xảy ra một thiên tai nào đó, con số nạn nhân có thể tăng cao hơn nhiều. Chẳng hạn như trong vụ động đất tại Haiti hồi tháng Giêng đầu năm nay, đã làm cho hơn 250.000 người chết và 1,3 triệu người khác lâm vào cảnh màn trời chiếu đất. Phúc trình của Hội Chữ Thập Đỏ Quốc tế còn khẳng định thêm là hàng năm hơn 50.000 người chết vì động đất và 100 triệu người khác trở thành nạn nhân của các vụ lụt lội. Chịu thiệt hại nhiều nhất vẫn là giới nghèo khổ sống quanh các thành phố lớn. Từ nay cho đến năm 2070, sẽ có 14 trên tổng số 20 thành phố có dân số bị thiên tai đe dọa nặng nhất nằm ở Á Châu. Hiện nay, theo ước lượng của Liên Hiệp Quốc, trên toàn thế giới có khoảng 827,6 triệu người sống trong các cư gia tồi tàn ẩm thấp, so với con số 776,7 triệu hồi năm 2000.
Hôm nay, 25 tháng 9, Trung Quốc kỷ niệm 30 năm thực hành chính sách con một để giảm đà gia tăng dân số trong nước và trở thành một quốc gia có đại đa số dân là người già nua. Tính đổ đồng, theo Ủy ban Kế hoạch hóa gia đình toàn quốc Trung Quốc, nếu không có chính sách một con này, dân số Trung Quốc sẽ tăng thêm 400 triệu người thay vì 1 tỷ 300 triệu như hiện nay. Chính sách này đưa đến hiện tượng thường xuyên các gia đình theo hình thế 4-2-1, nghĩa là bốn ông bà nội ngoại sống chung với hai bố mẹ và một người con duy nhất. Có khoảng 90 triệu trẻ con một này thường được nuông chiều quá độ đến mức trở thành những ông hoàng con. Chúng thường là con trai vì các gia đình đều mong muốn có người nối dõi tông đường. Và điều này cũng gây ra một thảm kịch cho các trẻ nữ bị phá khi còn trứng nước. Hậu quả là tình trạng trai thừa gái thiếu ngày càng thể hiện rõ ràng trong xã hội Trung Quốc. Hiện nay, cứ mỗi 119 trẻ nam sinh ra thì chỉ có 100 trẻ nữ. Cũng trong tuần qua, chính quyền Trung Quốc vừa cho biết là cuộc chiến chống trả tệ nạn buôn bán phụ nữ được đẩy mạnh tại đây, nhưng sự chênh lệch ngày càng lớn giữa nam giới và nữ giới làm cho tệ nạn này thịnh hành hơn trước rất nhiều. Từ tháng 4 năm 2009, cảnh sát Trung Quốc đã giải thoát hơn 10.000 phụ nữ bị bắt cóc từ các vùng hay các quốc gia lân cận và 6.000 trẻ em.
Hôm 22 tháng 9 vừa qua, ông Thomas Hammarberg, Ủy viên Nhân quyền của Hội đồng Âu Châu đã nhận định rằng các điều khoản của bộ luật mệnh danh là Dublin liên quan đến hệ thống xin tị nạn tại khối Liên hiệp Âu Châu không hiệu nghiệm và hợp thời nữa, cần phải cấp thiết sửa đổi bộ luật này. Nói đúng ra, đây không phải là một bộ luật, nhưng là tổng hợp các điều khoản được chấp nhận hồi năm 2003. Điều hành việc cứu xét đơn xin tị nạn tại các nước nằm trên biên giới Liên hiệp Âu Châu thường phải đối phó với làn sóng người xin tị nạn hay di cư lén lút vào Âu Châu. Nhưng trong tình cảnh hiện nay, các điều khoản này xem ra quá đổi lỗi thời. Ủy viên Nhân quyền Hội đồng Châu Âu nói, bộ luật này phát xuất từ sát tiếng cho rằng các quốc gia thuộc Liên hiệp Âu Châu đều có một mức độ bảo vệ người tị nạn như nhau. Nhưng điều ấy không phải là thực tiễn ngày nay, chẳng hạn như các nước Hy Lạp và Malta đang phải đối đầu với số người xin tị nạn cao hơn là khả năng tiếp nhận của các quốc gia này rất nhiều. Ông yêu cầu các quốc gia thành viên chấm dứt việc chuyển các người xin tị nạn sang quốc gia đệ tam. Không có tiêu chuẩn đón tiếp dễ dàng hay những người này sẽ không bao giờ được bảo vệ xứng đáng. Cũng ngày thứ Ba, 22 tháng 9 vừa qua, Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc tại Geneva bên Thụy Sĩ đã nhận định rằng Hy Lạp phải đương đầu với một cuộc khủng hoảng nhân bản cao độ vì con số người xin tị nạn tại đây lên tới hơn 16.000, trong khi khả năng tiếp nhận người tị nạn tại Hy Lạp là 865 chỗ.
Để tiếp tục chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện truyền giáo tháng 10.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, Trong tháng 10 tới đây, Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta hiệp ý với mọi thành phần giáo hội, sốt sắng cầu xin cho việc cử hành Ngày Thế Giới Truyền Giáo là dịp giúp hiểu rằng nhiệm vụ loan báo Chúa Kitô là việc phục vụ cần thiết mà giáo hội được mời gọi thi hành cho nhân loại được nhờ. Thế kỷ 19 đã là thế kỷ truyền giáo. Lý do vì Hiệp hội Giáo hoàng Truyền giáo đã được thành lập vào năm 1822. Và Ngày Thế Giới Truyền giáo là kết quả của con đường dài cho tới năm 1926, là năm Hiệp hội Giáo hoàng Truyền giáo xin Đức Giáo hoàng Pio XI ba điều. Thứ nhất, chọn một ngày Chúa Nhật trước cuối tháng 10 làm ngày cầu nguyện và truyền giáo trong toàn thế giới công giáo. Thứ hai, thêm vào việc quyên góp cho các nhu cầu cấp thiết trong mọi thánh lễ cử hành trong ngày này, lời cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo. Và thứ ba, trong thánh lễ giảng về việc truyền giáo cũng như nhắc tới công việc của bộ truyền giáo và khích lệ tín hữu ghi danh gia nhập Hiệp hội Giáo hoàng Truyền giáo. Kể từ đó, các giám mục và tín hữu các giáo xứ toàn thế giới đã nồng nhiệt hưởng ứng Ngày Thế Giới Truyền giáo. Trong sứ điệp gửi Ngày Thế Giới Truyền giáo năm 2007, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã nhắc tới nhiệm vụ truyền giáo mà Chúa Giêsu Kitô đã trao phó cho các tông đồ và toàn thể giáo hội trước khi về trời. Đó là ra đi khắp nơi, giảng dạy cho muôn dân, rửa tội cho họ và biến họ trở thành môn đệ của Chúa. Đề tài Mọi Giáo hội cho Toàn Thế Giới của năm 2007 là một lời mời gọi các giáo hội địa phương thuộc mọi đại lục ý thức chia sẻ sứ mệnh cấp thiết này và tái phát động phong trào truyền giáo trước các thách đố của thời đại ngày nay. Tuy trong vài chục năm qua, đặc biệt là từ sau Công đồng Chung Vatican II đã có nhiều cố gắng rao giảng tin mừng, nhưng còn rất nhiều điều phải làm. Lời mời gọi truyền giáo trước tiên hướng tới các giáo hội có truyền thống Kitô cổ xưa đã từng gửi các linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân, cũng như các trợ giúp vật chất tới các vùng truyền giáo, và đã cộng tác hữu hiệu với các cộng đoàn Kitô địa phương. Từ sự cộng tác đó đã nảy sinh ra biết bao nhiêu hoa trái tông đồ đối với các giáo hội trẻ địa phương, cũng như đối với các giáo hội gốc của các thừa sai. Ngày nay, đứng trước nền văn hóa tục hóa len lỏi trong mọi xã hội Tây Phương, trước cảnh khủng hoảng của các gia đình, số ơn gọi giảm sút và tình trạng giáo sĩ già nua, các giáo hội Tây Phương có nguy cơ đóng kín co cụm trong chính mình, nhìn tương lai với ít hy vọng và khiến cho các nỗ lực truyền giáo bị chậm lại. Nhưng đây chính là lúc phải rộng mở cho sự quan phòng của Thiên Chúa, là đấng không bao giờ bỏ rơi dân Ngài, là đấng hướng dẫn dân Ngài tới chỗ thành toàn số phận cứu độ vĩnh viễn với quyền năng của Chúa Thánh Thần. Tiếp tục sứ điệp gửi Ngày Thế Giới Truyền giáo năm 2007, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 khẳng định rằng Chúa Giêsu Kitô mục tử nhân lành cũng mời gọi các giáo hội trẻ quảng đại tận hiến cho sứ mệnh rao truyền tin mừng cho các dân nước. Mặc dù các giáo hội này gặp phải các khó khăn và chướng ngại trong việc phát triển, các cộng đoàn liên tục lớn mạnh. Rất may là vài cộng đoàn có dồi dào linh mục và các người sống đời thánh hiến. Và mặc dù có các nhu cầu cấp thiết tại địa phương, nhiều linh mục tu sĩ đã được gửi đi làm việc tông đồ tại các nơi khác và cả trong các vùng đất đã được truyền giảng tin mừng cổ xưa nữa. Chúng ta đang chứng kiến một việc trao đổi các món quà sinh ích lợi cho toàn thân mình mầu nhiệm của Chúa Kitô là giáo hội. Tôi mạnh mẽ cầu chúc cho sự cộng tác truyền giáo ấy được củng cố bằng cách đánh giá cao các khả thể và các đặc sủng của mỗi người. Ngoài ra, tôi cũng cầu chúc rằng Ngày Thế Giới Truyền Giáo khiến cho mọi cộng đoàn Kitô và từng tín hữu được rửa tội ngày càng ý thức hơn về tính cách đại đồng của lời Chúa Kitô kêu mời phổ biến nước Chúa cho tới tận cùng bờ cõi trái đất. Tự bản chất của mình giáo hội là truyền giáo, vì lời Chúa Kitô mời gọi không phải là cái gì ngẫu nhiên, bề ngoài, nhưng ở trong chính con tim của giáo hội. Vì thế mọi giáo hội và từng giáo hội đều được gửi tới cho dân ngoại. Chính các giáo hội trẻ vì lòng hăng say truyền giáo nở hoa nơi các thành phần của mình, nên khi có thể phải tích cực tham dự vào sứ mệnh đại đồng của giáo hội, bằng cách gửi các thừa sai ra đi loan báo tin mừng khắp nơi, cả khi có phải thiếu nhân lực đi nữa. Như thế dấn thân truyền giáo vẫn là việc phục vụ đầu tiên mà giáo hội phải cống hiến cho nhân loại ngày nay để hướng dẫn và rao giảng tin mừng cho các biến chuyển văn hóa, xã hội và luân lý, để cống hiến ơn cứu rỗi của Chúa Kitô cho con người thời nay trong nhiều vùng của thế giới còn bị hạ nhục và đàn áp vì các hình thức nghèo túng triền miên, vì nạn bạo lực và sự kiện các quyền con người bị khước từ một cách có hệ thống. Với các tâm tình trên đây, trong tháng 10 tới này, hiệp ý với Đức Thánh Cha và tín hữu Công giáo toàn thế giới, chúng ta hãy cầu xin cho việc cử hành Ngày Thế giới Truyền giáo là dịp giúp hiểu rằng nhiệm vụ loan báo Chúa Kitô là việc phục vụ cần thiết mà giáo hội được mời gọi thi hành cho nhân loại được nhờ.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài Thánh ca Tình ca Kết ước do Mai Hậu và Ái Liên trình bày.
Thank you. nước sao dương tròn tha thiết mang nồng một tình yêu, một tình yêu chan chứa tình yêu từ trên trao. Ngày thêm ngát hương trời tình tuyệt vời.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 kêu gọi toàn giáo hội dành năm 2011 tới đây để suy tư về lao công và ngày lễ chuẩn bị cho Đại hội các gia đình Công giáo Thế giới kỳ 7 sẽ tiến hành tại Milano, Bắc Italia từ ngày 30 tháng 5 đến mùng 3 tháng 6 năm 2012. Roma, Chúa Nhật ngày mai 26 tháng 9, cha Pascual Chavez, bề trên tổng quyền dòng Don Bosco, sẽ chủ sự thánh lễ tại Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Phù hộ ở Van Docco, Torino, để gửi 42 thừa sai của dòng đi truyền giáo tại năm châu, trong đó có 10 người Việt Nam. Sao Paulo, Ủy ban Giám mục Brazil Mục vụ Thổ dân báo động về vụ một bộ lạc thổ dân tại đây đang bị các tay súng của các đại điền chủ bao vây và cầm giữ như con tin từ nhiều tuần nay. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.